Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu, và ngày hôm qua thứ bảy ngày rằm, ngày Phật đản, thiền viện chúng ta đã tổ chức một cái ngày lễ kính mừng Phật đản, và cùng với lễ nghĩa là tắm thánh tượng đản sinh, rất là trang nghiêm và hoàn mãn. Và cái buổi trao đổi cũng như là nói chuyện cùng các Phật tử hôm nay, chúng ta sẽ có một vài cái yếu tố liên hệ đến cái ngày đản sinh của Đức Phật, và cũng đồng thời cái yếu tố nói lên cái tính chất căn bản cho cái ngày ra đời của Đức Phật. Hôm nay cũng là một cái ngày rất là trọng đại đối với những người con, đó là ngày Mother Day. Có lẽ là những người được làm mẹ thì sẽ có con mời đi đãi tiệc, hoặc là ăn uống hay là mua đồ. Còn không biết Father Day thì không biết có mấy ông năm hôm nay chắc là không có được gì, chỉ có mấy bà được phải không? Hay là họ làm chung luôn cả cha lẫn mẹ. Bữa nay mấy ông cha thì sẽ đi ké với lại mấy bà mẹ, bởi vì hôm nay là Mother Day chứ không phải là Father Day. Chúng ta sẽ nói về cái tinh thần của cái ngày Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời cũng được gọi là ngày của đấng từ phụ. Từ phụ là đấng cha già, hay là Đức Phật cũng như một cái người cha của chúng ta. Và ngày hôm qua thì chúng ta làm lễ để mừng Phật ra đời, tức là ngày ông cha của mình ra đời. Và nếu mà có hôm nay nữa thì ngày Mother Day thì cha cũng hết rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một vài cái suy nghĩ về cái sự ra đời của Đức Phật, vì cái buổi ngày hôm qua chúng ta không có nói hết được cái ý quan trọng của nó. Giống như các Phật tử biết là chúng ta làm đệ tử của Đức Phật, hay là chúng ta làm một người Phật tử, tức là đi theo con đường của đạo Phật. Đạo Phật là cái bằng con đường của sự giác ngộ, của sự tỉnh thức. Và mục đích của chúng ta đi theo con đường giác ngộ tỉnh thức để được làm Phật. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta xác định được cái ngày Phật ra đời. Vì khi mà Đức Phật ra đời đó còn được gọi là ngày bình minh của chân lý. Tức là nhờ có Đức Phật ra đời có được một ánh sáng chân lý. Thật ra thì dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời thì người ta cũng sanh lão bệnh tử, cũng sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết. Và dù Phật có ra đời xong rồi cho đến bây giờ thì con người cũng sinh ra lớn lên rồi già rồi chết. Như vậy tại sao chúng ta suy nghĩ về cái ngày Phật ra đời nó có ảnh hưởng thế nào cho cái dòng chảy của nhân loại? Và tại sao chúng ta trở thành người con Phật, tức là đệ tử của Đức Phật, hay là đệ tử làm một Phật tử đi theo con đường của đạo Phật? Vì làm một người Phật tử, chúng ta phải xác định được những cái suy nghĩ, cái hành động trước khi mình đi, nghĩa là tu tập theo một cái đường hướng hay là một cái tôn giáo nào đó. Nói về cái tính chất mà bình minh của nhân loại, để cho chúng ta có thể suy nghĩ rằng dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, thì những cái chân lý về vô thường, về vô ngã nó vẫn tồn tại, về nhân quả nó vẫn tồn tại, đó là chân lý. Nhưng mà Đức Phật là cái người đã tu tập để chứng ngộ được cái chân lý đó, cái chân lý mà vô thường vô ngã đó, và Ngài thực hành đồng thời hướng dẫn cho cái nhân loại đi theo một cái đường hướng, để nghĩa là chúng ta nắm bắt được những cái chân lý sự thật mà không rơi vào con đường mê vọng và khổ đau. Hay nói một cách khác, tức là để chúng ta có được cái yếu tố giải thoát. Bởi vì nếu mà chúng ta giống như mọi người cũng sinh lên, cũng lớn cũng già, nhưng mà không có được yếu tố giải thoát á, thì cuộc sống có nhiều cái khổ đau. Và khi mà khổ đau bị dồn đến một bước đường cùng, mình gọi là bị bức ngặt, hay gọi là bị nghĩa là áp lực nhiều quá, thì con người trở thành nghĩa là khổ não đến mức độ điên loạn. Ngay cả bây giờ có ánh sáng của đạo Phật và một số tôn giáo, mà con người vẫn rơi vào con đường của điên loạn, cũng khổ đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người đó không có cơ hội để tiếp cận, để học được cái chân lý này. Trong khi chúng ta làm người Phật tử, chúng ta có một cái may mắn, may mắn được học được cái ánh sáng, hay là cái cách thức để tiếp nhận chân lý, hay gọi là để sống với chân lý đó. Vì vậy mà Đức Phật ra đời, Ngài nói trong kinh rằng tất cả các Như Lai ra đời đều một cái yếu tố duy nhất, để nghĩa là vì mục đích gì đó, vì an lạc, vì hạnh phúc của chúng sanh và loài người mà Đức Phật ra đời. Như vậy Ngài ra đời cho đến khi Ngài nhập diệt đến bây giờ hơn 2.500 năm đã trôi qua rồi. Cái gì Ngài để lại cho đời? Đó là những cái chân lý và những cái cách thức sống mà người ta có thể thực hiện và đạt được mức độ giải thoát. Nếu mà chúng ta suy nghĩ lại cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới thấy rằng cái yếu tố mà Ngài ra đời rất là rõ ràng là nhằm để khai thị, tức là cái bằng mở bài cho chúng sanh thấy được cái chân lý mà nó đã có sẵn từ trước tới nay, chứ không phải là sau khi Ngài ra đời nó mới có. Không phải là như vậy. Ngài muốn cho chúng ta thấy được cái sự thật về nghĩa là gọi là một cái Phật tánh, cái sự sáng suốt mà ai cũng đều nghĩa là có sẵn trong thâm tâm của mình hết. Hay nói nó một cách khác là Đức Phật bất sinh và Đức Phật bất diệt. Cho nên mình đón Ngài, đón mừng cái ngày đản sinh của Ngài, giống như ngày hôm qua thì thầy có nói rằng mình làm một cái lễ sinh nhật là cho những người đang sống, chuẩn bị đón sinh nhật cho một người, hay là cho cha cho mẹ. Mỗi năm tới cái ngày sinh nhật mình mừng tuổi cha mẹ, mình gọi là đón sinh nhật. Nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2.500 năm, chúng ta vẫn mừng ngày sinh nhật của Ngài, tức là Happy Buddha Birthday, tức là chúng ta mừng cái ngày Phật ra đời. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái mà Đức Phật ra đời và cái mà chúng ta đang đón mừng đây không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đó là muốn nói lên cái tính chất giác ngộ nó hằng hữu, nó sống trong con người chúng ta, hay là cho thế hệ mà chúng ta được truyền thừa, hay là chúng ta được nghĩa là ân hưởng từ Đức Phật thôi. Cho nên Đức Phật vẫn còn sống, hay nói một cách khác là cái Phật tánh của chúng ta vẫn còn sống. Và chúng ta chọn cái ngày rằm tháng tư đó để đánh dấu cái người mà chứng minh, cái người mà thực nghiệm được cái giáo lý đó đã truyền đạt và dạy dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta mừng ngày Đức Phật ra đời. Vì hiện tại trong lòng của các vị hay là trong bản thân thầy cũng có một Đức Phật, có một Phật tánh sáng suốt, nhưng mà chúng ta diệu dụng, chúng ta sử dụng chưa hết mức. Nó tóm lại là vì mình còn một số những cái tham chấp, những cái ham muốn, nó che mờ cái Phật tánh của mình đi. Mà trong cái bài mà kệ mừng thánh đản mình có đọc á, tức là do tham sân chấp ngã nên quên hẳn đường về. Tức là bởi vì mình tham, mình sân, rồi chấp cái bản ngã của mình, cái tự ngã, cái ta của mình, cho nên mình quên hẳn đường về. Và tình ái si mê tù trong lục đạo. Do cái tình, do cái ái, tức là cái bằng cái ái tình, nó giống như một cái tù vậy đó, nó nhốt tù của mình lại. Mình đã bị tù trong lục đạo, trong sáu đường sinh tử luân hồi bao nhiêu kiếp. Nói rất là rõ như vậy. Chứ không phải là chúng ta không có Phật. Chúng ta có Phật tánh, chúng ta có sáng suốt, nhưng mà vì tham, vì sân, vì tình ái, cho nên là bước vô cái dòng nó rồi nó lẩn quẩn, nó mê mờ lắm. Và kể như giống như mình nói rằng trong một cái cuộc sống con người hôm nay, mình đón mừng cái ngày Chủ nhật hôm nay là ngày Mother Day cũng vậy. Làm cha làm mẹ thì phải có tình ái, phải có thương yêu con cái, và ngược lại con cái cũng thương yêu cha mẹ. Và khi mà chúng ta bảo vệ cái tình đó và chúng ta trân trọng cái tình đó, cũng đồng nghĩa rằng chúng ta phải gìn giữ nó. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục sự mê mờ, chắc chắn là như vậy. Do vậy cái mà cái đạo Phật hay là Đức Phật trong chúng ta không phải là để mục đích nghĩa là hoàn thiện đến mức độ là mỗi người đều có khả năng thành Phật rồi con người nghĩa là lập tức thành Phật, mà mình gọi là bỏ hết tất cả những cái tình ái chi tiết đó, tình ái của cha, của mẹ, của vợ chồng, con gái, không có thể bỏ được, không thể bỏ được trong một lúc. Bởi vậy các vị thấy rằng 2500 năm trôi qua đi, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ không nghe có một vị nào Phật khác đản sinh nữa. Nhưng mà thực ra nghĩa là Đức Phật lúc nào cũng đản sinh hết đâu. Trong cái tâm tưởng, trong cái tư tưởng Bồ Tát Đạo, hay gọi là trong cái ý thức giác ngộ, lúc nào mà chúng ta có ý thức giác ngộ là lúc đó có một Đức Phật đản sinh. Và lúc nào chúng ta có bị những niệm nữa là tham sân chấp ngã phiền não, hay gọi là cái bằng tình ái tù đày, thì lúc đó Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là cái sự giác ngộ chúng ta bị suy sụp đó là. Ngày của mẹ hay là ngày của cha, các vị thấy rằng là chúng ta có một cái tình cảm rất là tha thiết đối với những người thân yêu của mình. Vì chúng ta làm người mà ai cũng có một cái sự nghĩa là liên hệ về máu thịt, liên hệ về nghĩa là huyết thống. Cho nên khi mà nói về mẹ mà mình không buồn á, mình không thương á, thì không đúng. Bây giờ dù có người đi xuất gia hoặc người tại gia cũng vậy á, nếu mà các vị đọc trong quyển Đường Xưa Mây Trắng cũng vậy, khi mà Đức Phật trở về hoàng cung á, là những người thân yêu của ngài có nghĩa là mẹ kế mẫu, tức là bà Mahavasa Ba Đề, hay là Yajudala, tức là cái người mà trước kia cùng nữa là vợ chồng, và những người em út thân nuôi định, người nào cũng khóc hết trơn, người nào cũng rơi lệ, bởi vì đó là tình cảm và đó là chất liệu cuộc sống. Cho nên khi mình nói về mẹ ngày mai ở đây thì mình sẽ nghĩ rằng nhà thơ người ta đã hiểu được, ta dùng từ cái chữ là cái mẹ, tiếng gọi từ khi còn bập bẹ cho đến khi trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Khi gớm vậy, cho nên bây giờ mình tới già nữa mình cũng chưa hiểu hết được cái chiều sâu của cái từ mẹ. Vì toàn bộ cuộc sống của mình, mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho cuộc sống, cho tình yêu và hạnh phúc. Tất cả những gì mình đang có sẽ liên hệ tới cái từ của mẹ, và trong đó nhiên là nó phải có từ của cha luôn đó. Không có cha thì sẽ không có mẹ. Và nếu mình nói rằng mẹ đó thì cái đẹp, cái thương yêu của mẹ, mẹ là ngàn cánh hoa lê kết bè hạnh phúc con về bến mơ. Hay là mẹ, mình nói một cách khác là mẹ ơi năm tháng còn văng vẳng tiếng ác ầu, ơi của mẹ ru từ thở xa xưa còn thấm nặng trong hồn con trẻ đẹp thiên thu. Tháng 4 này đó cũng là ngày của Phật ra đời âm lịch, và tháng 5 này cũng là cái ngày mà mới đời đây là ngày của mẹ, và tháng 4 âm lịch này cũng ngày mà của thầy mất mẹ. Và cũng trong tháng 4 này cũng là ngày mẹ thầy chuẩn bị đưa thầy vào đời. Tất cả một cái sự liên đới đó để cho chúng ta biết rằng là khi Đức Phật ngài ra đời hiện thân là một đấng từ phụ, hay là nói theo trụ vũ thì một nhà thơ Phật giáo nói rằng Đức Phật là người mẹ, vì chúng ta có mẹ hiền Quan Thế Âm, chúng ta có vô số Đức Phật, vô số Bồ Tát đều là những người mẹ, vì cái tấm lòng từ bi thương yêu đó mà gọi là Đức Từ Phụ. Nếu mà Đức Từ Phụ nhìn qua cái lăng kính về Đức Phật ra đời, thì các vị thấy rằng Đức Từ Phụ có thể làm gì? Đức Từ Phụ có thể làm bạn, giống như một người cha vậy, làm bạn với đứa con. Đức Từ Phụ làm bạn, dẫn em bé đi chơi. Em bé cuộc đời ơi, hạnh phúc là vô hạn. Đức Từ Phụ tức là Đức Phật á, Đức Từ Phụ làm cha hay là Đức Từ Phụ làm anh để cùng em trò chuyện, nhưng mà Đức Từ Phụ làm em để cùng anh thề nguyện. Đức Từ Phụ làm mẹ hay là Đức Từ Phụ làm cha, cái công sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà nếu mà Đức Từ Phụ ở trong vai trò của một người thầy đó, thì Đức Từ Phụ sẽ làm gì? Sẽ đưa mình vào trong diện mục, sẽ thấy được cái diện mục. Bởi vì nuôi tuệ mạng con và đưa con về diện mục, tức là để đưa cho mình thấy được diện mục. Người ta nói rằng cái người thầy cũng như một người cha vậy, quân sư và phụ. Nếu mà Đức Từ Phụ làm cha thì cái công sinh thành dưỡng dục của người cha, mà nếu Đức Từ Phụ làm thầy thì Đức Từ Phụ sẽ đưa mình trở về diện mục, tức là thấy lại cái mặt thật của mình. Và nếu mà Đức Từ Phụ tức là Đức Phật làm mẹ đó, thì với một cái đại từ tâm bao la thương yêu chúng sanh, và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn cái lăng kính về Đức Phật như vậy. Và như vậy chúng ta hiểu được cái giá trị của ngày mà bình minh chân lý, tức là ngày mà Đức Phật ra đời. Khi mà chúng ta hiểu được những điều đó rồi, chúng ta mới thấy rằng cái từ mà Phật bây giờ nó không còn là một Đức Phật ngồi ở trên bàn thờ nữa. Không còn như vậy nữa. Bởi vì với một cái người học Phật phải thấy rằng là Đức Phật trong đời thường và yếu tố giải thoát của Đức Phật trong đời thường, thì chúng ta mới có thể mang được cái chất liệu Phật giáo, hoặc là mang được Đức Phật đi khắp cả mọi nơi. Chứ nếu mà chúng ta đóng khung Đức Phật trong một cái gọi mình gọi là cái bằng thần thánh hóa, hay là một cái biểu tượng hóa của tôn giáo để trên một bàn thờ, thì Đức Phật sẽ bị mình gọi là hạn chế cái sự nữa là cái bằng mang lại cái trí tuệ hay là cái tuệ giác cho chúng sanh. Khi mà nhà thơ Trụ Vũ cũng nói rằng đó là Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều thiết tha. Nghĩa là cái tiếng kinh nó trở thành cái tiếng sáo thổi rất là thiết tha, rất là êm ái cho gì? Cho sự thương yêu, cho cuộc sống và cho bình đẳng. Và cái Đức Phật được nhìn qua một lăng kính, Phật là hương, Phật là hoa, hay là gọi là cái bằng cái tiếng chi mà không Phật, lời nào không kinh, cái gì cũng có thể có Phật ở trong cả. Bởi vì Phật là tuệ giác, là sự giác ngộ, là sự tỉnh thức. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái lời Đức Phật nói, ngài nói rằng ngày ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho mọi người đều thấy được cái tỉnh thức, cái sự giá trị giác ngộ của từng cá nhân. Chứ không phải Phật ra đời là để thần tượng hóa ngài. Vì vậy mình mới nói Đức Phật là cha già, là từ phụ. Chứ mình không nói Đức Phật là một cái gì đó nó thiêng liêng, nó cao cả quá. Và như vậy bắt đầu mình hiểu, bắt đầu mình học về tại sao ngày Đức Phật ra đời nó có một cái giá trị lớn như vậy. Mặc dù ngài có ra đời hoặc không ra đời thì vẫn có sanh lão bệnh tử, dù ngài có ra đời hoặc không ra đời thì vẫn có nhân quả, vẫn vô thường, vẫn vô ngã. Nhưng mà ngài là người nghĩa là đã thực nghiệm được cái chân lý đó và hướng dẫn chúng ta để biết được rằng chúng ta cũng có những cái năng lực giống như ngài. Bởi vậy khi mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta có cái hạnh phúc là chúng ta sẽ học được những cái yếu tố Yếu tố giống như khi mình bản thân Đức Phật, Ngài nghĩa là còn làm thái tử, hay là Đức Phật đã xuất gia để trở thành Phật, Ngài cũng giống như mọi người thôi. Bởi vậy khi mình đọc bài kinh, mình thấy rằng Đức Phật, các vị biết là Đức Phật đi khất thực xong rồi, ôm bình bát đi khất thực xong rồi về rồi ăn no đàng hoàng rồi, bắt đầu nghĩa là cái bằng trải tọa cụ lên rồi mới bắt đầu giảng kinh. Cho nên Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật cũng cần phải đi, nghĩa là cái bằng ăn cơm phải no rồi mới bắt đầu giảng kinh. Và nếu mà các vị đọc kinh Tạng A Hàm thì các vị thấy rằng là cái hình ảnh của Đức Phật nó đơn giản và nó hài hòa trong cuộc sống. Khi một bà la môn nghĩa là Đô Na gặp Ngài đi với một cái dáng đi khoan thai vậy, mới hỏi Ngài là ai vậy, Ngài phải trời không? Nó nói không. Nói Ngài phải là cái bằng A-tu-la không? Nó không. Nói Ngài phải là chư thiên không? Nó không. Nói Ngài có phải là loài người không? Nó không. Nói vậy Ngài là ai vậy? Đức Phật nói là như hoa sen mọc lên giữa bùn nhơ, không bị bùn nhơ làm cho nó mất đi cái hương đẹp, cái hương, cái hoa của nó, và không nhiễm bùn nhơ. Ta là Phật, là Như Lai. Tức là cũng sinh ra giống như một con người, cũng loài người, giống như mà cái loại hoa sen mà nó mọc ở trong bùn mà không bị nhiễm. Cho nên trong đạo Phật mới thường thường các vị thấy rằng là biểu tượng bằng những hình ảnh của hoa sen. Đức Phật là như vậy. Bây giờ chúng ta có thể trở lại cái ngày sinh của Đức Phật. Nếu mà các vị lên trên lầu, các vị thấy rằng cái lễ đài sẽ được thiết kế rằng Đức Phật đã đi trên bãi bước hoa sen. Đều là những cái yếu tố mà mình gọi là một trong những cái yếu tố đặc thù để biểu hiện về cái đạo Phật trong tương lai. Vì Đức Phật là một con người sinh ra bình thường như con người khác, nhưng mà không bị nhiễm trần, không bị trần làm cho trở thành ô uế và khổ đau. Cho nên nữa là Ngài đi trên những bước hoa sen. Hoa sen từ dưới bùn nhơ vượt lên và nở những hoa đẹp và tinh khiết. Cũng giống vậy, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng giống như Ngài, nhưng mà mình thì thích lỗi bùn nhơ hơn. Cho nên vì vậy mình chưa được nghĩa là trở thành những cái cành hoa sen để vượt lên trên. Chỉ có đơn giản có sự cách biệt, khác nhau là ở chỗ đó mà thôi. Và khi các vị hiểu được điều đó rồi, các Phật tử sẽ thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật á, nó có những cái nghĩa là yếu tố mà mình nói rằng trong tương lai. Nếu mà nói về trong kinh điển của Đại Thừa đó, của Nam, của Bắc Tạng và Nam Tạng, nó có hai sự khác biệt nhau giữa ngày của Đức Phật, nghĩa là sự ra đời của Đức Phật và sự hình thành trong cái đời sống quần pháp của Đức Phật. Chẳng hạn như là của nghĩa là Nam Tạng á, thì nói rằng nghĩa là Đức Phật 29 tuổi ngày xuất gia và 35 tuổi thành đạo, cho nên nghĩa là 40-45 năm quần pháp lợi sinh. Nhưng mà Bắc Tạng á thì không phải. Bắc Tạng thì ngược lại, nói rằng nghĩa là thái tử, tức là Đức Phật chỉ có 19 tuổi đã xuất gia rồi, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh và 31 tuổi là đã thành Phật và 49 năm hoằng pháp đợi sanh. Hai cái thời điểm lịch sử nó khác nhau giữa Nam Tạng và Bắc Tạng như vậy. Cho nên Bắc Tạng mới dùng cái hình ảnh mà các vị thấy rằng là bãi cái hoa sen đó, cũng để nói rằng là cái bằng Đức Phật ngồi nghĩa là bãi thất nghiêm tinh thiền tọa, tức là Đức Phật đã nghĩa là liên tục trong 49 ngày thiền tọa để chứng thành Phật quả. Để giống như là những cái hoa sen, trong bãi bước hoa sen nó, trong 49 ngày đó Đức Phật đã tham thiền để cuối cùng chứng ngộ, giải thoát khỏi cái sự nghĩa là mê mờ của cuộc đời. Và nghĩa là cũng trong 49 ngày thiền định, hay cũng là một cái quá trình hoằng pháp lợi sinh, 49 năm hoằng pháp của Đức Phật. Đó là tư tưởng của Bắc Tạng. Nhưng mà mục đích duy nhất mà chúng ta có thể thấy được, và chúng ta thấy được cái yếu tố đản sinh, hay là cái mà yếu tố ra đời của Đức Phật, hay là của đạo Phật, là yếu tố của giải thoát. Vấn đề của nó là chính ở chỗ đó thôi. Và các vị thấy rằng khi Đức Phật ra đời, và cho đến hôm nay đạo Phật mà được tồn tại, hay là đạo Phật nghĩa là có những cái yếu tố quan trọng, là vì cái yếu tố giải thoát của đạo Phật, hay là bản thân của Đức Phật á, nó mang hai cái yếu tố chính á, là thứ nhất á là giải thoát, thứ hai là bình đẳng. Cho nên ngài ra đời ở trong một cái cương vị giống như mình nói nữa là rất là cao sang, là con của vua, của hoàng tộc, nhưng mà ngài đã trở lại thành một cái đời thường, từ một con người bình thường. Cho nên khi ngài bắt đầu nghĩa là từ bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ đi những cái áo nghĩa là gấm lụa cao sang rồi, ngài mặc vào những cái áo mình gọi là rất là thô sơ, đổi chiếc áo đó, và từ một con người ngồi trên ngai vàng, ngài trở thành một con người đi chân không. Từ một con người nghĩa là ăn tất cả những cái thức ăn ngon vật đẹp được cung phụng, thì ngài bắt đầu nghĩa là trở thành một cái đời sống đi sinh để nhận được thực phẩm một cách bình đẳng. Bởi vậy khi mà ngài trở về cung lần đầu tiên, ngài đi thích thực với nghĩa là 300 trong đường xưa mây trắng nó rằng đi với 300 vị khất sĩ, thì ngài là một trong 300 người đó. Thì lúc đó nghĩa là vua nghĩa là đi xe ngựa đến, vua mới thấy, mới nghĩa là cao bằng tới xong rồi mới ngạc nhiên nói rằng tại sao mà ngài trở thành một cái người khất sĩ vậy, tức là cái người phải đi ăn xin vậy, trong khi cái dòng Sakya tức là dòng Thích Ca là dòng vua chúa mà. Thì Đức Phật nói rằng đúng rồi, nghĩa là dòng Sakya là dòng vua chúa, nhưng mà nếu mà đã trở thành một người khất sĩ, tức là chư Phật ba đời đều là khất sĩ, cho nên ngài đã trở thành một khất sĩ. Và cái điểm, cái yếu tố đặc biệt trong cái từ mà ngài muốn nói, ngài nói rằng là trong cái chỗ mà nghĩa là đi sinh hay là đi nghĩa là khất thực đây của chư Phật ba đời này, có một yếu tố rất rõ ràng, rất đặc biệt mà cho đến hôm nay mình mới biết, đó là yếu tố giải thoát của đạo Phật. Ngài nói điều đó là gì? Là để thể hiện cái tinh thần giữa bình đẳng, cái khất sĩ vừa nghĩa là vừa khiêm cung và vừa bình đẳng. Cho nên ngài nói rằng là ngài nhận được một cái củ khoai từ một cái người rất là bình thường, nhưng mà cái tâm cung kính giống như là một cái món ăn hoặc là một cái thức ăn của một vị vua. Tức là cái vị đi khất thực á, khi nhận được cái thức ăn từ dù là một củ khoai, mà cái tâm khiêm cung của cái người nhận á, coi cái thức ăn đó cũng giống như trang trọng quý giá như của một vị vua. Và cũng đồng thời với cái nhìn đó để thấy rằng tất cả mọi người dù ở trong một cái hình thức rất là bình dân, rất là nghèo nàn, một bà già dân một củ khoai, cũng qua một cái lăng kính đó, cái nhìn đó, trở thành một cái người nghĩa là cao thượng và vĩ đại. Từ cái chỗ cái tâm mà khiêm cung và cái tâm nghĩa là gọi là bình đẳng đó, phá trừ được cái bản ngã và cái tự ngã, cái mà gọi là làm cho con người tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về. Những cái điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy rằng nếu mình học được đạo Phật mà mình không học được cái yếu tố mình gọi là giải thoát dung dị hay gọi là bình đẳng của đạo Phật á, thì bây giờ mình có làm Phật tử bao lâu đi nữa mình cũng cảm thấy tự kiêu lắm, tự hào lắm. Nhưng mà thật ra làm Phật tử không có gì để tự hào cả. Giống như mình làm thế nào mà các vị đi ở ngoài thế gian này mà các vị đừng có thấy rằng người ta dòm mình, nó nói ồ đó là một Phật tử. Thật ra đạo Phật hay là trong tính chất của Đức Phật ngày ra đời, ngài không có truyền đạt cho chúng ta điều đó. Cho nên khi các Phật tử mà đọc trong một cái quyển sách của ông Lâm Thanh Quyền, ông nói là nếu mà lúc nào mà các Phật tử đang lại Phật, đang bái Phật, đang cầu nguyện với Phật, mà lúc đó nghĩa là cái con, đứa con nít của mình, đứa con thơ dại của mình, nó khóc nữa là nó kêu đòi mẹ đó, thì ngay lúc đó các Phật tử phải chạy đến với đứa con của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó nghĩa là đứa con nó không cần Phật mà nó cần mình. Đứa con nó không cần Phật mà nó cần mình. Nó cần cha, nó cần mẹ. Cho nên chúng ta cũng sẽ thấy được cái chất liệu Phật á qua cái nhìn trong cái lăng kính, có nghĩa là lúc đó Phật cũng không phải cần chúng ta. Bởi vì Đức Phật không phải là ngồi để cho mình, nghĩa là cầu cạnh mình lễ lại, mình vái sinh rồi nói nghĩa là bây giờ tôi đang hành lễ, tôi đang lại Phật, cho nên con khóc thì kệ nó, nghĩa là kêu người ta đem đi chỗ khác mà tôi không muốn nhìn tới con của mình. Nếu mà chúng ta hiểu vậy, chúng ta sẽ hiểu sai về cái Phật chất và cái tính cách gọi là yếu tố giải thoát của đạo Phật. Cho nên ông Lâm Thanh Huyền, ông viết cái câu chuyện, ông nói vậy. Ông nói có một cái người đi giữa sa mạc, các vị không? Đi giữa sa mạc, lạc lõng dưới sa mạc, đói khát khổ sở ghê lắm. Cuối cùng nữa là y mới gặp được một cái đèn. Và khi gặp được cái đèn rồi, cái giống như là cái chuyện mà cái bằng cái đèn thần Alibaba, cái đèn thần á, cái lượm cái đèn, cái chà, cái lúc đó hiện ra một người khổng lồ. Hiện người khổng lồ, mừng quá, nó tôi là người khổng lồ, cho nên nữa là tôi là một vị thần, tôi sẽ nữa là giúp đỡ cho thân chủ của tôi, cho nên nghĩa là ngài cần gì ở tôi. Thì lúc đó cái người mà đói khát khổ sở, nó ta giờ cần gì, đói mà, cho nên ta cần thức ăn, ta cần đồ ăn. Nó bây giờ ở đây giữa sa mạc này, cho nên tôi chưa tìm được đồ ăn cho ngài. Nói vậy là làm gì giờ, tôi khát nước quá, giờ tôi cần nước. Nói rằng ở đây là sa mạc mà, nó khô khan ghê gớm, không có nước được. Nó đã là cái bằng đói, không có đồ ăn, khát không có thức nước. Như vậy thì bây giờ nghĩa là tôi bị nghĩa là đói khát lạnh lẽo, bây giờ có cái là có áo quần lạnh lẽo không? Nó cũng không có đồ ấm nữa. Nói vậy là ông làm ông thần làm gì? Ông hiện lên, ông nói ông là tôi tớ của tôi, ông hiện lên để ông nói là ông giúp đỡ tôi, giúp đỡ được gì cho tôi. Bây giờ ông nói cho tôi rõ một câu là ông giúp đỡ gì cho tôi cái gì. Thì cái ông khổng lồ nói rằng đó là tôi có thể cho ngài một điều, hỏi gì? Cho ngài Phật pháp. Ông niệm nghe xong ông xỉu luôn, chết luôn. Ông đâu cần Phật pháp đâu. Phải không? Một cái người ở giữa sa mạc vừa đói vừa khát vừa khổ sở sắp chết rồi, và cái người khổng lồ này nữa là cái bằng không cung cấp được gì, không cung cấp được áo, không cung cấp được nước, không cung cấp được nữa là sự nữa là đồ ăn, mà nói rằng là tôi có thể cung cấp cho ngài Phật pháp. Vậy là Phật pháp là gì? Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng nữa là nếu một kẻ nữa là đói, chúng ta giúp đỡ cho họ sự yêu thương và cho họ sự no đủ, đó là Phật, đó là pháp. Và lúc mà người ta nghĩa là cần cái sự ấm cúng, cái sự thương yêu mà chúng ta có thể chia sẻ được, đó là Phật pháp. Chứ không phải Phật pháp mà cái mà chúng ta suy nghĩ rằng là đợi nghĩa là một cái yếu tố giống như mình trong một ngôi chùa mà để trở thành Phật mới gọi là Phật pháp, không phải vậy. Cho nên cái người kia nghe xong rồi là ngã xuống xỉu là chết luôn. Điều đó cũng có thể nghĩa là cho chúng ta một cái nhìn, một cái lăng kính rất rõ về cái yếu tố ngài của Đức Phật ra đời, cái tính chất giải thoát, cái tính chất mình gọi là dung dị ở trong đời sống của đạo Phật. Tuần rồi thầy có nói các vị biết rằng nữa là khi mà các vị tỳ kheo họ đi khất thực vậy đó, là họ đã nghĩa là gọi là khất sĩ, là vì họ đã có truyền đạt được hai cái chất liệu sống rất là mạnh. Cái người cho đó là học được cái lòng bố thí tri ân. Người cho ra tức là người nghĩa là cái bằng học được cái lòng bố thí, buông bỏ những cái tham chấp của mình. Và cái người nhận, cái người được đi xin là từ bỏ được cái tự ngã, cái ta, cái tham luyến cá nhân của mình, và cho mình là người cao thượng hoặc là giàu có hơn kẻ khác. Bây giờ mình trở thành kẻ ăn xin rồi đó, hạ đi cái bản ngã, cái chấp ta của mình, thì con người sẽ đạt được giải thoát. Đó là yếu tố mà đạo Phật đã đi vào đời. Tại vì Đức Phật khi ngài ra đời ở trong một cái xứ Ấn Độ, ngài mới thấy rằng đó là chúng sanh trong đời này và kể cả trong tương lai, cái khổ nhất của chúng sanh là gì? Là chỉ có hai con đường để tạo thành tham ái thôi. Đó là gì? Đó là ăn và mặc. Cho nên bây giờ các vị biết rằng người ta sợ nhất là ở gần một cái quốc gia rất là mạnh, rất là lớn, đó là Trung Quốc. Cái số lượng con người lên tới hơn 1 tỷ người là bắt đầu tất cả bây giờ chỗ nào cũng có đồ, sự phát triển của đồ của Trung Quốc, của China, của Tàu để chi vậy? Là vì nghĩa là cái nhu cầu của sự phát triển của ăn và của mặc. Cho nên nghĩa là gặp nhau là hỏi hai vấn đề. Vấn đề nghĩa là làm ăn, vấn đề nghĩa là tiêu xài, vấn đề mặc và dùng. Cho nên vì hai cái chỗ đó, ăn và mặc mà tham ác đó, làm cho con người khổ đau và làm cho con người tham chấp và không giải thoát được. Cho nên Đức Phật xuất hiện, ngài mới đã sử dụng nguyên cả một cái quá trình suốt 45 năm hoặc 49 năm hành đạo của ngài. Đều là gì? Đều là du hóa, đều là khất thực. từ cái yếu tố đó Ngài đưa đến cho cái thế nhân, cho chúng sanh ngày hôm nay có một cái nhìn, có một cái lăng kính rằng nếu con người vì tham chấp, vì hình thức, vì khổ đau, thì con người chủ yếu của đạo Phật ra đời là giúp đỡ con người giải thoát khổ đau. Mà lúc nào mà mình không còn tham, không còn chấp nữa, mình bớt đi cái tham, bớt đi cái chấp, thì mình sẽ bớt đi khổ đau. Cho nên nếu mà các vị học lại trong kinh A Hàm, mà các vị đọc một cái câu thấy rất là quan trọng. Chư đệ tử hỏi Đức Phật rằng nếu mà tóm tắt tất cả những yếu tố mà quan trọng nhất mà trong đạo Phật á, trong những gì của Đức Phật nói, Ngài có thể nói chúng con nghe một cái câu mà yếu tố quan trọng nhất trong kinh hay là trong những lời dạy của Ngài không? Đức Phật nói được chứ. Thì các tỳ kheo hỏi rằng thưa Ngài, như vậy là câu đó là gì? Thì Đức Phật nói rằng đối với tất cả đều không có chấp trước. Đó là cái yếu tố hay gọi là có thể tóm tắt toàn bộ giáo điển của Đức Phật. Không có một câu đó thôi. Có nghĩa là không chấp trước là giải thoát. Như vậy là yếu tố mà Đức Phật ra đời và yếu tố mà Đức Phật nói trong toàn bộ kinh điển bây giờ mình đang học đều là không có chấp trước. Người nào không chấp trước thì người đó được giải thoát. Cho nên Đức Phật nói thêm một câu rằng nếu người nào mà tin được câu đó và thực hiện được câu đó là đã tin được hết giáo lý Như Lai. Và người nào thực hành được điều đó là người đó đã thực hành được toàn bộ giáo lý của Như Lai. Cho nên các Phật tử nhiều khi mình thấy kinh đó, Đại Tạng Kinh nhiều lắm, tới nữa là mấy ngàn quyển, mình đọc không hết đâu, làm đâu đủ sức, một quyển sách là mình đọc không xong rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình hiểu câu nói của Đức Phật, Ngài nói rằng đó là tất cả yếu tố toàn bộ những gì trong kinh điển Đức Phật có thể gom lại một câu, nghĩa là cái bằng tất cả đều không chấp trước, không chấp mắt. Người nào không chấp trước, không chấp mắt thì người được giải thoát. Mục đích của đạo Phật là như vậy, là giải thoát. Bây giờ chúng ta đi ngược lại một vấn đề. Khi hiểu được yếu tố giải thoát của đạo Phật rồi, mình mới hỏi rằng tại sao, cái gì làm cho mình ràng buộc, cái gì làm cho mình bị chấp mắt? Chỉ có ba cái mà lâu nay cứ học hoài cũng có thuộc đi nữa cũng không làm xong được. Tức là tham, là sân, là si. Mấy cái này nó làm cho mình phải chấp mắt, nó bấu, nó cắn ở trong cái tâm thức của mình nhiều đời, nhiều kiếp quá. Cho nên bây giờ bỏ đi rất là khó khăn các vị. Muốn buông bỏ rất là khó. Bởi vậy người ta nói tu tức là chỉ cần nghĩa là cái bằng buông là xả, đừng có dướng gì trơn á. Là giống như mình đi giữa chợ, đi tụt lút giữa chợ, không có dướng gì trơn á. Thì con người đó được tự do hoàn toàn. Học Phật cũng vậy. Học Phật là nếu mà người nào đạt được cái trình độ rồi mới thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật nó thầm thâm, nó vi diệu. Nếu mà các vị đọc báo, các vị thấy rằng trong báo Việt Luận họ viết một cái câu chuyện về Đức Chúa Giê-xu. Họ nói rằng có một cái vị nữa là cái bằng linh mục của Ấn Độ kể một câu chuyện Chúa Giê-xu. Thì đó là một câu chuyện thôi. Linh mục tức là người tu tập theo Thiên Chúa giáo, người Ấn. Vì đó là một người tu đức cho nên nghĩa là ông ta kể câu chuyện thế này. Ta kể chuyện là một bữa nọ nghĩa là Giê-xu, người ta đưa Giê-xu đi coi nghĩa là đá bóng. Và hai đội bóng đó là một đội là Tin Lành và một đội nghĩa là Catholic, tức là đội Công giáo. Hai đội nghĩa là đấu với nhau. Đó là cái tờ báo Việt Luận viết vậy. Và trận đấu rất là căng thẳng, rất là hào hứng. Thì lúc đó nghĩa là cái đội Tin Lành ghi một bàn, cái nghĩa là Đức Giê-xu mới nghĩa là giơ tay hoan hô, thảy nón lên hoan hô. Rồi một lát sau, 15-20 phút sau, đội nghĩa là Catholic, đội Công giáo ghi lại một bàn, gỡ hòa 1-1. Giê-xu cũng thảy nón lên, giơ tay hoan hô. Thì bây giờ có một cái người ngồi kế bên đó, giống như người coi bóng đá mà mình gọi là ghiền bóng đá, ngựa bên nói rằng ủa ông đi theo đội, ông ủng hộ đội nào, tới đây ông tôi ủng hộ đội nào vậy? Bây giờ nghĩa là Đức Giê-xu mới trả lời rằng tôi đứng đây để thưởng thức bóng đá thôi. Thưởng thức bóng đá tức là thưởng thức nghệ thuật bóng đá thôi, chứ không ủng hộ đội nào đâu. Thì cái ông này ông phiền muộn lắm, ông giận dữ lắm, ông quay qua ông nói với ông khác là đúng hắn là một kẻ vô thần, một kẻ vô thần. Thì trên con đường về đó, cái vị linh mục của Ấn Độ mới kể lại là trên đường về mới nói với Đức Chúa, Đức Giê-xu về cái việc mà tín ngưỡng tôn giáo bây giờ. ai cũng nghĩ rằng là mình đúng và là Thiên Chúa sẽ nghiêng về hướng mình, và những ngoại đạo khác và những tôn giáo khác là những kẻ nghịch lại. Thì Đức Giê-xu nói rằng chính vì vậy mà ta chỉ tin tưởng con người chứ không tin tưởng tôn giáo. Vì chính những người gọi là tôn giáo đó đã treo ta lên và đóng đinh trên cây thập tự giá. Cái câu chuyện rất là quan trọng, các vị cứ suy nghĩ vậy. Cho nên học Phật cũng vậy, chúng ta học cái mà chúng ta học được, cái nghệ thuật hay là cái mà giống như mà Giê-xu đến coi bóng đá vậy. Vấn đề là cái bằng thưởng thức bóng đá chứ không phải ủng hộ đội tuyển. Chúng ta học Phật để chúng ta có được một cái nhân cách, có được một cái sống, chúng ta có được một cái sự gọi là sờ chạm hay gọi là thực nghiệm được chân lý để chúng ta được giải thoát, chứ chúng ta không phải vì tôn giáo. Ngày nay con người vì tôn giáo mà con người phải đấu tranh, con người phải khổ sở, con người phải hơn thua. Và ngày Đức Phật ra đời, Ngài cũng đã nói rằng là tất cả chúng sanh đều có bình đẳng như nhau. Từ một cái kẻ nghèo nữa là hèn hạ cũng có khả năng làm Phật, thì làm sao mà còn sự đấu tranh nữa. Cho nên những cái yếu tố đó mình mới thấy rằng cái yếu tố giải thoát của đạo Phật. Và ngay ngày Đức Phật ra đời, mình mới thấy được cái yếu tố bình đẳng, tức là từ một con người làm con của vua hay là được làm vua, Đức Phật bỏ hết để trở thành một cái người nữa là cái bằng du sĩ. Từ ở trong cung điện mà Đức Phật, nghĩa là ngày Đức Phật nằm xuống, tức là ngày nhập Niết Bàn ở một cái rừng gọi là Câu Thi Na. Và cho đến ngày nay mình học Phật cũng vậy. Nếu mà các Phật tử đánh rần ở làm, các Phật tử học Phật, các Phật tử đảnh lễ Phật, các Phật tử chia sẻ được cái kinh nghiệm gì? Mỗi lần mà các Phật tử lên trước cái tượng Phật, các Phật tử đảnh lễ thật là sâu, thật là yên ắng rồi, các Phật tử mới thấy rằng trong tâm hồn mình nó có một cái sự bình lặng, nó có một cái sự thanh tịnh, và chính mình có được chứ không phải ai có thể mang lại được cho mình. Cũng như khi mà mình học được nữa là trong ba cái giáo lý, nữa là giới, định, tuệ vậy. Giới nó giống như là cái bằng nữa là một cái vòng tròn, hay gọi là một cái bao phủ, một bóng đèn, nó làm cho cái ngọn đèn không có chao đảo. Định là khi không có cái, không bị gió thì cái ngọn đèn nó đứng lại một chỗ. Và lúc đó khi mà cái ngọn đèn nó đứng lại một chỗ thì tự nhiên nó có ánh sáng. Cho nên khi các Phật tử ngồi thiền, các Phật tử ngồi yên lặng á, thì lúc đó cái tâm của các vị á, nó hoàn toàn thanh tịnh, nó hoàn toàn lắng xuống. Những cái chuyện sao động, những chuyện muộn phiền này kia nó lắng động rồi á, tự nhiên con người mình nó sáng suốt, nó quang minh lên. Và lúc đó mình có thể là thấy được cái chất Phật, cái chất giác ngộ của mình. Thì Đức Phật ra đời cũng một mục đích đó. Ngài muốn chỉ, Ngài muốn trao truyền chúng ta biết rằng là trong tất cả mọi Phật tử đều có cái tính chất đó. Ngày nay mỗi lần mà các vị thấy rằng người ta cúng bái hay là người ta thờ phụng á, ở chỗ làm ăn vậy người ta thờ nghĩa là ông thần tài, ở nhà người ta thờ ông địa này kia, thậm chí nghĩa là khi mình nghĩa là muộn phiền hay mình mệt mỏi chuyện gì á, mình buôn bán không được mình cúng thần tài à, rồi bây giờ nghĩa là mình mất cái gì đó mình cầu được, mình cầu ông địa, mình cúng để cứu cho ông địa. Nhưng mà thật ra là do cái tâm của mình nó bấn loạn này kia mình quên hết. Nhưng cái chừng khi mình cúng ông địa xong rồi mình nhớ lại, cái mình nghĩ rằng nhờ ông địa ông giúp mình. Địa, người ta ngày xưa người ta dùng cái từ địa tức là tâm địa của mình. Bởi vì trong tâm mình giống như mảnh đất, cái gì cũng có trơn. Và mỗi lần vậy các vị cứ tưởng tượng rằng nghĩa là chính mình, nhiều khi mình thấy khăn trên vai mình tới luôn rồi mình đi kiếm hoài khăn. Nhất là mấy người hơi lớn tuổi một chút rồi lẩm cẩm. Có nhiều người thậm chí là mang mắt kiến mà vẫn đi tìm mắt kiến. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó mình bị nghĩa là loạn, cái tâm của mình nó trao động ghê gớm lắm. Và thế gian này nó giống như vậy. Cho nên cái người học Phật á, là cái người phải nghĩa là trải cái tâm mình, học được Phật là mình trải được cái tâm mình ra, sống một cái đời sống giản dị bình đẳng. Giống như nãy mình nói cái chất liệu của đạo Phật vậy đó. Khi mình, thậm chí khi mình đang đảnh lễ Phật, mình đang làm gì vậy, nhưng mà nếu mà con mình khóc là mình phải lo cho con mình, bởi vì lúc đó con nó cần mình. Mà lúc đó không phải là Phật cần mình, mà lúc đó con cần mình. Mình hiểu cái tính chất học Phật cũng giống như vậy. Thì khi các Phật tử đi vào trong chùa rồi, các Phật tử đi ra ở quãng đời này, các vị sống ở chỗ nào, làm việc gì cũng vậy, tự dưng nữa là Phật pháp nó lưu hiện ở trong cuộc con người của mình, từ cách nói năng, hành động, ý nghĩ gì á, mình chỉ sống với một cái đời sống rất là chân chánh, rất là rõ ràng, rất là trân trọng ngày giờ. Bởi vì bây giờ nếu mà các vị ngày hôm qua, các vị nhớ rằng đó là sống trong hiện tại, trân trọng trong hiện tại. Bây giờ ngày hôm qua các vị có ăn ngon cách mấy nữa, nó cũng không có trở lại. Và cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố nữa là có thể thấy được trong hiện tại, sống trong đời hôm nay có một cái giá trị. Chứ bây giờ mình tiếc nuối quá khứ, hay là mình nữa là lo lắng nhiều quá khứ, mình ước mơ nhiều quá khứ, cũng không được gì. Và nếu mà các vị có lo lắng quá ở trong tương lai, các vị cũng không có được gì. Đó, Đức Phật á, Ngài ra đời, Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói rằng đó là ta muốn mở con mắt tuệ giác cho tất cả mọi chúng sanh đều có thể bình đẳng và thấy được hạnh phúc trong thực tại. Nếu mà trong đời nay các Phật tử được hạnh phúc, thì trong đời sau được hạnh phúc. Và cái yếu tố mà mình nói rằng Đức Phật ra đời á, có một cái giá trị, giống như thầy nói khi nãy á, là trước kia người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có ai đó, chỉ có những đấng siêu nhân mới được hạnh phúc, có những người tu hành ghê gớm lắm để đạt được cái gì mới được hạnh phúc, còn tất cả mọi người không ai được. Không phải vậy. Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả mọi người vì mình quên lãng đường về, do những cái tham ái nó ngăn che, chứ thật ra mọi người trong chúng ta, người nào cũng có một cái đức tánh rất là sáng suốt, rất là bình đẳng. Và như vậy cái đức tánh mà sáng suốt bình đẳng đó, mà ngày nay mỗi lần mình làm lễ Phật ra đời là mình mừng, hay gọi là mình mừng cho Đức Phật của chính chúng ta. Ai cũng có Phật ở trong lòng. Nói một cách khác hơn, khi mà các Phật tử thấy rằng là trong những cái yếu tố hội ngộ đó, mình biết rằng trong một đời của mình nó có ba cái, có ba điều mình phải suy nghĩ thật kỹ và học thật kỹ. Ba điều đó là gì? Có những cái mà mình thấy rằng bây giờ, một là thời gian, hay là lời nói, ba là cơ hội. Ba điều này nếu mà nó đi qua rồi đó thì mình không thể nào lấy lại được hết. Thời gian, lời nói và cơ hội. Cho nên nghĩa là cơ hội, các vị biết không, mất cơ hội là có thể không bao giờ có thể làm lại được hết. Lời nói của mình, khi mình nói ra rồi đó thì mình không thể nào lấy lại được hết. Cho nên ba cái yếu tố mà mình phải học là thời gian, lời nói và cơ hội. Chính vì chỗ đó mà sự ra đời của Đức Phật, Ngài nói rằng là trong cái trạng thái định tĩnh mà Ngài 49 ngày á, mà Ngài nghĩa là ngồi một cách nghĩa là yên lặng trong 49 ngày, để cho toàn bộ tất cả những cái gì mà thuộc về vọng tưởng điên đảo của Ngài nó lắng động xuống toàn bộ hết, để rồi Ngài mới chứng được tam minh, Ngài chứng được lục thông, và ngay lúc đó Ngài mới thấy được rằng tất cả những sự thật của thế gian này, và cái mà con người lâu nay mê mờ khổ đau chỉ có một cái duy nhất thôi, là chấp mắt và chấp trước, ngã và bản ngã của mình. Cho nên chính vì chỗ đó mà tóm tắt tất cả giáo lý A Hàm, Ngài chỉ nói câu rằng đó là tất cả đều không chấp trước, thì đó là giáo lý của Đức Phật. Như vậy hôm nay các Phật tử mình đi chùa hay là mình trở thành Phật tử, thì cái đầu tiên các Phật tử học được điều gì? Buông bỏ. Đừng có để cái gì vướng hết trơn á. Đừng có nghe người ta nói mà cũng làm cho mình vướng. Đừng có nhìn thấy cái này cũng làm cho mình vướng. Cái gì cũng làm cho mình khó chịu hết trơn á. Và các vị mới biết rằng là trong một cái tập thể, trong một cái chùa như vậy á, là nó vô số chuyện hết trơn á. Mà cái gì mình cũng vướng rồi là con người mình nó khổ ghê gớm lắm. Các vị biết rằng là ở trong một cái mà mình gọi là cái tập thể như vậy nè, bá gia bá tánh này nè, trời ơi, tao nói nó nhiều chuyện không cách gì chịu nổi nữa. Cho nên có nhiều người họ nói rằng khi vô chùa họ nói ít khi nào gặp thầy lắm, với lại nghĩa là họ nói làm như thấy thầy khó, thấy người thầy không muốn gặp ai nữa. Mà thật vậy, biết gì không, sợ vướng. sợ vướng lắm các vị biết không. Cái gì cũng có thể nghe, cái gì cũng có thể thấy. Từ cái chuyện nữa là sinh hoạt, cái chuyện ăn uống, cái chuyện đi đứng, cái chuyện ăn mặc, cái gì cũng có thể làm cho người ta vướng. Mà vướng cái nào thì khổ cái nấy. Giống như bây giờ thì ví dụ như một người ăn mặc đi thì đâu có dính dáng tới mình, nhưng mà hai ta ngồi lại người ta nói, nói gì mặc vậy đó, ăn vậy đó, nó rồi nó làm cho người ta khổ sở. Bởi vậy cho nên chỉ có từ mà toàn bộ giáo điển A Hàm chỉ kết thúc lại là cái bằng yếu tố giải thoát của Đức Phật ra đời và yếu tố giải thoát toàn bộ trong đạo Phật làm cho người ta được hạnh phúc ngay trong đời này. Cho nên vì vậy mình học được gì? Nếu mình đi chùa mình học được gì? Học được cái mà nếu mà các vị chịu khó mà buông xả toàn bộ. Bởi vậy một cái mà mình nói rằng khi tất cả các Phật tử đọc hết các bản kinh rồi, lúc nào các Phật tử cũng đọc bài Bát Nhã. Thật sự các Phật tử đọc Bát Nhã thật nhiều đi. Đọc sao mà nó gọi là cái bằng thâm nhập trong con người của mình. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hành thật là sâu vào trong Bát Nhã, tức là trong cái trí tuệ đó, để thấy rằng nghĩa là ngũ uẩn này dai không, tức là buông hết mọi thứ, là yếu tố chính của A Hàm. Cho nên nếu mình sám hối, các vị đọc thử bài sám hối, các vị thấy rằng nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình, cái gì nó cũng vướng hết trơn á. Bây giờ đây ngồi đây mà dưới đó nấu phở nghe mùi rồi, đói bụng rồi. Nhưng mà các vị biết không, nó không phải đơn giản vậy thôi. Phở vậy nhưng mà không biết nó có ngon không nữa, thấy chưa? Nhưng mà ăn phở mà không có miếng ớt cũng không chịu nữa, thiếu miếng chanh cũng không chịu nữa, cho phở mà không cho chanh. Nhưng mà chưa đủ đâu, cho nên mỗi lần mấy người mà bán shop, bán đồ ăn ở ngoài Karamata nói rằng bán quán gì mà phục vụ khổ sở ghê gớm lắm. Một tô phở có 5 đồng 7 đồng thôi mà phải đi 7 lần mới ngồi chút, cho thêm chút nước béo, mới ngồi chút thiếu hành. À, thiếu gì? Thiếu giá, rồi giá sống, rồi có nhiều người giá sống ăn đau bụng cho nên làm ơn trụng giùm. Cho nên bán một tô phở khổ sở ghê lắm, 5 đồng bạc phải đi ra vô 7 lần. Điều đó để thấy rằng nữa là cái khổ của con người ta nó không phải là thực tại, mà nó do con người nghĩa là vướng vào, mắc vào, chấp vào một cái gì đó. Cho nên mình mới thấy rằng nghĩa là khi Đức Phật Ngài ra đời, Ngài đã bắt đầu nghĩa là thực hiện cái chân lý đó bằng chính hình thức của Ngài. Từ ngai vàng địa ngọc, từ cái chỗ mà người ta tôn trọng, từ cái chỗ mà cái bằng tốt đẹp nhất, Ngài trở thành một con người không có gì nữa chứ. Con người mà nếu mà đi vào trong một cái lịch sử có một 4 câu kệ thôi, tức là gì? 4 câu kệ để biểu tượng toàn bộ cả cái giáo lý của Đức Phật. Một bát cơm ngàn nhà, một thân chơi dậm xa, muốn thoát đường sinh tử, xin ăn ngày tháng qua. 4 câu đó vậy. 4 câu đó là căn bản toàn bộ. Nghĩa là một thân rồi một bát cơm, tức là nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, dục vi tinh sinh tử sự, thì khất quá độ xưng thu. Toàn bộ cái giáo trình của Đức Phật, Ngài đã nghĩa là đi như vậy. Trên cái bước chân Ngài, mình thấy rằng bước chân Ngài đi trên 7 bước hoa sen. Nhưng mà thật ra là 7 bước hoa sen là gì? Là ở dưới sình lầy, ở dưới bùn mà không có dính. Có nghĩa là ở trong tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta mà không có vướng mắc. Cho nên là nói rằng trong 6 căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt á, mắt thấy sắc thì thường hay bận biểu. Sao? Bận biểu là gì? Là đẹp, là xấu, là nên, là hư, là thích, là không thích. Đó. Rồi tai, tai ưa nghe những điệu nữa là âm thanh. Các vị biết không, cái lỗ tai của mình nó cũng rắc rối, nó rắc rối từ cái chỗ là vướng mắt 6 căn 6 trần đó mà nó làm cho con người không giải thoát. Và yếu tố đó được lặp đi lặp lại trong quá trình người học Phật. Thậm chí có nhiều người nói một câu rất là thấy dễ thương. Cái trời nữa là cái thầy cũng tụng kinh, tôi nghe tôi mê. Mê tụng kinh, tốt chứ đâu có gì sai xấu không? Nhưng mà nghĩa là ngay cả khi mình mê cái tiếng, giống như mình mê cải lương, mê tụng kinh, nghe mê nghe giảng vậy, nó đều có tính chất mê trong đó. Và nó làm cho con người không có kiểm soát được chính mình. từ nghĩa là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, rồi lưỡi nếm vị. Người ta chỉ vướng những nó thôi. Và toàn bộ cái giáo lý mình gọi là cái bằng căn bản của yếu tố giải thoát làm sao? Đừng bị vướng mắt nha. Nếu khi nào mà các vị có thể học được điều đó thì các vị đi chùa nào cũng được hết trơn. Và các vị đến học với thầy nào các vị thấy cũng an ổn hết trơn. Tại con người của mình nó đã có nhiều chuyện khổ rồi, đừng có đeo mang chi nữa cho nó khổ. Đi vào chùa, đi nghe kinh, mục đích là có nghĩa là để cho, nghĩa là giải quyết, để cho thông suốt được tư tưởng và sống một đời sống an ổn. Chứ nếu mà mình cứ phải vướng mắt, cái nào mình cũng vướng hết trơn, thì các vị thấy rằng là tội nghiệp lắm. Mỗi lần mình đảnh lễ Phật đản sinh, mình thấy mình tắm rửa Phật, tức là tắm rửa tất cả những cái gì vướng mắt, những cái gì ô nhiễm của mình á. Mà ba cái mà vướng mắt ô nhiễm của mình là tham, là sân, là si, mình tắm rửa. Và cái mục đích tắm rửa đó là để nghĩa là cái bằng lột, để nghĩa là giải tỏa hết những cái vướng mắc trong vô lượng kiếp của mình. Chứ không phải mình tắm cái tượng đó là đản sinh, hay mình tắm Đức Phật. Giống như lần trước thầy nói rằng nếu mà tội nghiệp ông Phật một năm mới tắm một lần, ông ở dơ chịu không nổi. Chịu không nổi, không ai chịu nổi nữa. Nhưng mà tắm cái đó cũng chỉ là một nghi thức để cho mình thấy rằng nghĩa là chính cái con người của mình khổ đau dằn vặt ở kiếp người này. Đức Phật ra đời là để nghĩa là bình minh của giác ngộ, là để cho nghĩa là cho mình thấy được rằng nếu muốn được giải thoát thì mình phải tắm gội. Tắm gội tức là rửa sạch hết tất cả những tham ái, những phiền não của mình. Cho nên nghi lễ đó mà cần phải có suy nghĩ. Và chúng ta cũng vậy, cái yếu tố mà chúng ta đến với đạo Phật cũng là chỉ một mục đích duy nhất là giải thoát mà thôi. Mà muốn giải thoát là phải không có vướng mắc. Cho nên nếu người nào đi đến chùa học Phật, đi đến chùa để lại Phật, hay là đến chùa tụng kinh, nhưng mà càng vướng mắc chừng nào á, thì các vị đã đi sai cái con đường của đạo Phật và sai cái yếu tố đản sinh của Đức Phật. Nó nói một cách rất là rõ ràng vậy. Cho nên các Phật tử có thể suy nghĩ rằng là đời sống của một người học Phật và trình độ của một người học Phật á, càng đi chùa, càng học Phật nhiều chừng nào thì con người càng tự tại, con người càng nhẹ nhàng, các người còn thông dung chừng nấy. Và nếu muốn được như vậy á, thì cái đầu tiên phải làm gì? Không có vướng mắc. Và cũng giống như Đức Phật vậy, các vị biết rằng là cái hình ảnh của Đức Phật là mặc cái chiếc y á, nó không có tay nữa. Cái y là thường thường là không có tay, không có mai tay như vậy. Và ngay cả các vị biết là ở dưới là cái gì gọi là cái xà rông á, nó cũng không có ống nữa. Ống nó là ống 100, buông ra là không dính gì hết trơn. Từ cái cách, từ cái y cho đến cái cách nghĩa là ăn mặc, cho đến cái cách nghĩa là ra đi, 45 năm hoặc 49 năm Đức Phật đã sống vậy. Đức Phật muốn nói với chúng ta một điều rằng tại vì con người tự mình làm khổ mình thôi, tự mình tham, tự mình chấp, tự mình nghĩa là cái bằng dính mắc chuyện này chuyện kia, rồi tự mình cũng thương yêu, rồi cũng tự mình thù hận. Cái thế gian này nó vốn bình thường vậy, bình đẳng vậy. Cho nên thầy nói vậy đó, rồi các vị cứ suy nghĩ đi. Cho nên đôi khi bản thân mình cũng vậy, sợ vướng mắc lắm. Vướng mắc nhiều thì mình khổ nhiều. Mà nếu vướng mắc ít thì con người mình nó hạnh phúc lắm. Và điều này không có ai trao truyền cho mình được hết. Các vị cứ nhớ một điều vậy, không có ai dạy cho mình được hết trơn, mà phải chính mình có thực hiện được. Ngài Phật Đản trở về mỗi lần một lần như vậy đó, thì nghĩa là thầy rất là thâm trọng, rất là suy nghĩ đến tại sao Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 2500 năm rồi. Mà mỗi lần mình mừng Đức Phật ra đời, các vị biết rằng có nhiều người nữa là nhìn thấy Đức Phật đản sinh và nhìn thấy cái ánh sáng của Đức Phật ta rơi nước mắt. Tại vì mình cảm xúc cảm động. Vì chính nhờ có một người nói lên cái yếu tố về sự thật cuộc sống. Và nếu bây giờ mình làm Phật tử mà mình không hiểu được cái yếu tố đó thì nó uổng cho mình lắm. Cái quý giá mà Đức Phật mà để lại cho mình, cái gia tài mà Đức Phật để lại cho mình á, không phải là cái tượng hay là không phải lễ lại. mà cái yếu tố, cái giáo lý cao thượng và cái mà Đức Phật cao truyền cho các vị biết là cái gì không? Đó là tính chất giác ngộ giải thoát, không có vướng bận. Còn những cái vật chất như Đức Phật mà Ngài đã bỏ, như là ngai vàng, địa ngọc hay là kể cả danh quyền, Ngài đã bỏ hết rồi. Như vậy mình làm đệ tử Phật, mình đâu có đi theo cái đó làm gì, mình đâu có muốn ham muốn cái đó làm gì. Chất liệu chính của đạo Phật là tuệ giác, và chỉ có tuệ giác đó mới cắt đứt tất cả mọi vướng mắc để giúp cho con người trở thành giải thoát tự tại ngay trong đời sống này. Và Đức Phật nói rằng tất cả các Phật tử đều là Phật tương lai, ai mình cũng có thể thành Phật hết. Mà nếu muốn thành Phật chỉ mình có một con đường duy nhất là giống như Ngài, không có vướng mắc gì nữa đâu. Không có nghĩa là không bị ràng buộc cái đó, không có bị nữa là khổ đau trong tất cả các cái việc mình gọi là cái bằng học. Và từ chỗ đó để mình thấy rằng không phải là gì mình có một cái văn bằng, một cái kiến thức từ là cái bằng nghĩa là PhD, là từ là master, là mình giỏi, là mình tốt hơn người ta. Tại vì mình vẫn chưa phải xong việc học làm người, mình còn đang làm người mà. Thì bây giờ mình cũng không thể đòi hỏi là mấy ông thầy, khi mà ổng nghĩa là mặc một chiếc áo nhà sư, ổng làm sư, ổng làm thầy, không nghĩa là ổng hoàn hảo được. Ổng đang tu, tức có nghĩa là ổng cũng phải đang học, và ổng còn phải phạm sai lầm. Ai cũng như vậy cả. Chứ không có nghĩa là cái bằng đó là một cái người mà cái bằng họ ở trong chùa, hay là họ tu, hay là họ làm một cái gì đó, họ không phạm lỗi. Và họ, bởi vì sao vậy? Bởi vì họ còn phải tiếp tục học làm người. Và bài học này học suốt đời. Các vị biết là gần đây nhất là ai? Một trong người nổi tiếng của nước Úc mình là Thủ tướng Kevin Rudd đó. Ông đi lên máy bay, ông đòi ăn, mà người ta cho ông ăn là thịt bò mà không đỏ. Ông đòi thịt bò đỏ không có. Ông sân giận, nghĩa là ông mắng chửi cái tiếp viên. Và cô tiếp viên phải rơi lệ. Và cuối cùng là chính bản thân Thủ tướng phải xin lỗi. Và người ta phê phán và trở thành một trong những cái rồi mình gần như nhục nhã. Là một ông Thủ tướng mà chỉ vì một miếng ăn mà phải nghĩa là cái bằng đổ quạo trên máy bay, thì các vị cứ tưởng tượng ha. Rồi mình nói rằng Thủ tướng gì kỳ cục vậy? Ông cũng là con người, và ông bắt buộc phải học bài học làm người. Bài học làm người là gì? Là nhân cách có thể điều chỉnh được, có thể nghĩa là thắng phục được cái tham muốn của mình. Trong đó cái gì? Tham tài, tham sắc, tham lợi, tham vị, tham ăn, tham uống. Cho nên nghĩa là bởi vì mình nghĩ rằng mình là quyền quy trở thành thủ tướng. Nhưng mà thủ tướng mà nếu mà cái thái độ của mình về ăn uống cũng trở thành người ta sẽ phê phán mình được, viết thành báo cáo, và trở thành là một trong những cái đề mục mà người ta có thể nói chuyện. Chính mình thấy rằng như vậy là một thủ tướng, một lãnh đạo quốc gia cũng phải học làm gì? Không làm người. Cho dù có kể cả những văn bằng tốt nhất là gì, PhD hay là Master, chuyện đó không quan trọng. Cho nên bài học làm người, để gì vậy? Để trở thành Phật thì phải học làm người. Và chúng ta thấy rằng từ cái việc mà là học buông xả học, cho đến học cái mình gọi là học cảm động. Có nhiều người nó hỏi học cảm động là gì? Cảm động là mình phải có dành thời gian để cho cái chất xúc tác của con người của mình có thể cảm nhận được sự đau, sự buồn, sự vui của kẻ khác hay chính bản thân của mình. Trong cái bài mà nói về nghĩa là khi về Việt Nam, thầy có nói một bài tên là cái bằng hãy dành thời gian. Thì trong đó có một câu nghĩa là hãy dành thời gian để biết khóc, để khóc. Cho nên nếu mà mình nữa là đôi khi nữa là khi mình khóc được rồi, mình buông xả được tất cả những thứ. Người ta đau khổ quá, hãy khóc đi. Khóc rồi người ta sẽ cảm thấy tinh thần người ta thoải mái hơn. Và nếu mà một con người mà không học biết cách cảm động cho bản thân mình, hoặc là cảm động vì cuộc đời và kẻ khác, thì người trở thành gì? Trơ trơ như đá nè. Và người mà cái bằng trơ trơ như đá trong đời này thì không có lợi ích gì cho thế giới này cả. Cho nên bắt buộc mình phải học cảm động. Khi mình biết xúc động, mình biết thương yêu cho bản thân mình, cho sinh linh, cho cuộc sống, và thương yêu cho những nỗi niềm, những khổ đau kẻ khác, thì lúc đó mình mới hiểu được rằng nếu bỏ trường hợp mình khổ đau thế này, mình sẽ ra làm sao. Nếu cái gì có dịp mà coi internet á, là cái bằng có một cái người phụ nữ hay lắm, và nó bả làm mẹ mà bả không có tay, bả thay áo thay quần bả cho con bả tội nghiệp lắm, bằng cái chân không à, lái xe bằng chân, làm cái gì cũng bằng cái chân hết trơn. Nghĩa là một người mẹ mà không có cả hai cái tay này, bồng con, thay áo cho con, thay đồ, thay tả này kia. Và khi đó mình mới thấy nữa là giá trị con người khi mà mình còn đủ tất cả. Tưởng tượng đi được không? Thấy dễ sợ lắm. Và như vậy mình mới có thể là học được những cái gì? từ cảm thông mình tới, nghĩa là cái bằng cảm xúc cảm động cho đến cuộc sống. Nếu mình cảm động luôn cả những sinh linh, những con vật và những nỗi đau, thì lúc đó mình mới thấy con người mình nó mềm, con người mình nó không có còn nghĩa là tự ngã riêng tư nữa, con người mình nó không có cứng rắn nữa, con người mình nó không có tàn nhẫn nữa, mà con người mình nó gọi là nhu hòa nhẫn chịu. Vì sao vậy? Vì nó có chất xúc tác của cảm động bên trong. Cho nên nếu mà các vị có thể nghe được bài thơ, có thể nghe được bản nhạc, có thể thấy một cảnh gì đó của mẹ, và nếu mà trong phim mà các vị coi thấy là những chuyện đau khổ, những chuyện đó là bất nhẫn mà mình nghĩa là cái bằng nghĩa là mình xúc động, mình rơi nước mắt đó, là mình biết rằng mình vẫn còn chất người, và điều đó mình phải tiếp tục cấu tạo để tạo thành những cảm xúc như vậy. Cho nên học phải biết nghĩa là học cảm động. Bởi vì nghĩa là ngay cả nếu mà mình thấy những cái ưu điểm, những cái hạnh phúc kẻ khác mình tán thán, thì nếu mà nghĩa là những điều mà không may hoặc những bất hạnh kẻ khác, thì mình phải có một cái sự dâng trào của sự cảm xúc, của sự cảm động, thương cảm. Người ta không may mắn, không được như mình. Cho nên con người, bản thân thầy cũng vậy, các vị biết không? Không biết tại có lẽ đó là một trong triệu chứng mình về già sao? Ngày xưa thì không đến nỗi gì, nhưng mà bây giờ mỗi lần nếu mình coi phim mình thấy, mình biết phim là chuyện giả chứ, nhưng mà mình thấy nghĩa là người ta đóng những cái đoạn ấy, mình cũng cho mình vừa thấy cái là rơi lệ. Với bản thân thầy là nghĩ rằng chắc là cái hệ thống cảm xúc mình bị hư, trục trặc, có vấn đề. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam thì coi cái bộ phim nữa là Sớm Vắng, tới cái chỗ nghĩa là Tần Hớn á, sau này đi Đài Loan thì kiếm Tần Hớn, mắt nó còn nguyên à, nó mù cái gì không, nó mù cái, nó chạy theo vợ nó mà nó chạy ra đụng cái leo lên cửa đụng xe, nó té xuống bể đầu. Cho đến khi qua Đài Loan nữa là thấy nữa là một cái người nổi tiếng khóc nữa là cái bằng đóng chung phim với Tần Hớn là ai? Lưu Tiếp Qua là đúng rồi đó. Còn ở bên Đài Loan á, nghĩa là kêu bằng coi là mình sẽ cảm thấy mình cảm xúc mình sẽ thấy rằng là cuộc đời sao mà khổ quá không, cuộc đời sao mà buồn quá không. Và nếu bây giờ mà các vị cứ nghĩ rằng Du Lan hay gì, mình nghĩ đến mẹ, mình nói đến mẹ, mình có buồn không? Mình phải buồn chứ, mình phải nhớ mẹ chứ, và mình phải khóc được chứ. Nếu một người nào đó nữa là kêu bằng nghĩ rằng mình đã khô hết nước mắt rồi, không còn sức để khóc nữa, là con người mình có thể để biến thành chai đá. Và nếu đối với cảnh khổ thế gian và những khổ đau của kẻ khác, của đồng loại hay chính bản thân mà mình không còn xúc động nữa, thì mình biết rằng mình đã mất đi một phần của nhân cách của con người. Cho nên nghĩa là học để cảm thông, học để thương yêu, học để chia sẻ, học để thấu hiểu, học để biết nhận lỗi, hay gọi là học để biết nghĩa là nhẫn chịu và hòa, đều là một trong những phong cách để học làm người. Nhưng mà phong cách học làm người nó nhiều lắm, nó đa dạng lắm. Nó trong mỗi ngày, trong mỗi giờ và kể trong cuộc sống chúng ta, không bao giờ nghĩa là dừng lại, nghĩa là chỉ trong vòng nghĩa là một chút xíu thôi là nó không có. Có thể là mừng con mắt dậy ngủ, mình mở mắt ra là mình cũng đã làm thế nào để học làm người. Nếu mà lúc nào mình cũng cứ tâm tâm niệm niệm như vậy thì các vị biết rằng con đường học Phật của mình nó gần. Chứ còn cứ muốn nhảy lên một bậc để thành thánh nhân mà mình bỏ qua cái tư cách làm người của mình, bỏ qua những cái việc rất là nhỏ, rất là chi li của mình, thì việc đó khó khăn lắm. Cho nên thầy nói là ngay cả bản thân một cái người học Phật, để muốn học Phật, để muốn học làm người này đó, chỉ cần nữa là cái bằng khi mà mình bước lên một cái xe bus trong một đoàn đi, mà cái đầu tiên cái ý nghĩ của mình là không bao giờ dành chỗ nào tốt nhất, coi như là để ai dành chỗ tốt nhất rồi mình ngồi chỗ xấu nhất, thì lúc đó cũng là một bài học mà mình phải cố gắng làm. Còn nữa là chưa lên xe mà cứ dồn canh me chỗ nào mà tốt nhất là nhào lên, thì mình biết rằng nữa là con người của mình vẫn còn gì, vẫn còn tự ngã, vẫn còn ham và vẫn còn muốn chiếm tiện nghi, tiếng Tàu gọi là cái bằng chiếm tiện nghi về phần của mình, thì vẫn chưa đủ sức để học làm người. Thầy đem bài học đó cứ tập hoài. Thầy nói rằng bữa nào thì lên bữa ăn mà cái bằng nếu trong nghĩa là một cái trong một năm bảy trái chuối mà trái chuối nào xanh nhất á mà mình chọn trái ngon nhất á là coi như mình còn ham ăn. Hay là mình ngồi ở giữa, hay là mình ngồi lớn, mình được quyền chọn trái ngon nhất á, thì chính chỗ đó là chỗ nghĩa là mình chưa học được làm người. Cho nên chọn cái gì thúi, cái gì bỏ nhất mà mình nghĩa là chọn nó đến đây mình ăn, thì lúc đó mình tự chế được, kiểm soát được con người của mình. Và càng tự chế, càng kiểm soát con người của mình thì tất cả mọi hành vi, lời nói mình có thể hóa giải được và làm cho cuộc đời đẹp hơn. Và bao giờ mình toàn thiện như vậy thì mình không cần ai ta thưởng mình, không cần ai nói mình tốt hay xấu cả, mình sẽ được, người ta sẽ nhớ mãi mãi trong đời này. Ngày nào đó mình có ra đi, mình có bỏ lại sắc thân tứ đại này, nhưng mà danh nghĩa, ý nghĩa, cuộc sống và những gì hạnh phúc của mình đã dành cho đời, người ta sẽ không bao giờ quên hết. Bởi vì Đức Phật vào đời chỉ có mục đích duy nhất là làm hạnh phúc cho con người. Cho nên đạo Phật là phải có con người. Nếu không có con người thì chữ Phật không có ý nghĩa gì cả. Phật là giác ngộ. Vì những mê lầm mà làm chúng sanh đau khổ, vì trong quá khứ hay trong hiện tại hay trong tương lai, vì chúng sanh mê lầm cho nên chúng sanh khổ. Phật là con người của thức tỉnh, làm cho người ta tỉnh táo, làm cho người ta biết thương yêu cuộc sống, biết nhận thức cuộc sống và biết dừng lại đúng thời. Thì đó là con đường học Phật. Chứ bây giờ nếu các vị muốn thành Phật là các vị thành Phật để làm gì mới được? Các vị cứ suy nghĩ rằng nếu mình tu để thành Phật để làm gì? Chẳng lẽ thành Phật là để thành một cái bằng thân, là cái bằng biến thành thân kim cang bất hoại cứng nhắc cứng ngơ, rồi biến thành vàng để làm gì mới được chứ? Cho nên mình làm thành Phật hay thành Bồ Tát là để làm gì? Để làm lợi cho cuộc đời. Và làm lợi cho cuộc đời là mình phải ở trong đời, ở trong con người và làm con người và hạnh phúc con người, thì khi đó mới có ý nghĩa là để thành Phật. Cho nên chúng ta tóm lại rằng là nhân cái ngày Good Friday hay gọi là ngày lễ phục sinh, chúng ta biết rằng chúng ta giống như Chúa vậy, chúng ta sẽ không có mất. Chúng ta biết rằng cuộc đời nữa là vô thường, giống như trong chuyến đi Nhật Bản vừa rồi thì các vị biết rằng đó là những cái cây hoa anh đào á, mỗi năm đúng mùa là nó sẽ nở, nhưng mà anh đào nó nở gọi là cái bằng anh đào mãn khai, trong vòng chỉ có 2 tuần lễ là bắt buộc phải tàn. Nó đẹp cách nào nữa là nó đẹp cách nào, cho đến lung linh cỡ nào nữa, nhưng mà đúng trong 2 tuần lễ thì bắt buộc anh đào phải tàn. Cho nên có một thí sĩ mới nói rằng như những cánh hoa anh đào rực rỡ rồi sẽ có một lúc nữa sẽ tàn phai. Cuộc đời của người cũng thế, nghĩa là từ cái chỗ là trẻ con cho đến nghĩa là lên cái chỗ mình gọi là cái bằng lên đỉnh cao của nét đẹp của con người, dù là con gái dù là con trai, thành công nhất của con người dù là đàn ông hay đàn bà, cho đến một lúc nào đó con người cũng phải tàn phai, rồi lúc con người đó cũng đi vào cõi chết. Nghĩa là có cố gắng lắm thì con người cũng sẽ đi vào cõi chết. Nhưng mà con người không có sợ, tại vì sao vậy? Cũng giống như hoa anh đào, mình không có sợ nó tàn phai, bởi vì mình biết rằng năm sau, đúng tháng tư, ngày nào tháng nào, nó sẽ tiếp tục nở qua. Con người mình cũng thế, sẽ lúc nào đó mình sẽ ra đi. Nhưng mình không sợ, bởi vì mình biết rằng vĩnh viễn trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Chúng ta biết rằng vĩnh viễn thần chết sẽ đưa ta xuống mồ, đưa ta xuống mồ, nhưng ta không sợ, vì ta biết rằng vĩnh viễn trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Có nghĩa là tuệ giác, thần thức của mình sẽ đi tìm con đường tái sinh. Cho nên mình không sợ, mình không có gì để sợ cả. Giống như hoa anh đào vậy, nó sẽ tàn phai, nhưng mà nếu mình muốn qua nó được thì đúng tháng tư năm sau vào ngày nào tháng nào mình đi qua thì mình phải tiếp tục, anh đào sẽ kết nụ và nở hoa. Cho nên một ngày đó mọi người chúng ta rồi sẽ nghĩa là từ bỏ thế gian này, nhưng mà bây giờ mình tồn tại thì mình phải học. Học để chi vậy? Để mình chia sẻ hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc của mình cho thế gian, và chia sẻ những cái của mình được cho thế gian. Lần trước trong cái buổi có nói chuyện, các vị nghe cái bài mà của Tôn Nỉ Hỷ Khuyên, bây giờ đọc cho các Phật tử nghe, tức là nó rất là hay. Trong này có một những đoạn thơ: còn gặp nhau đây thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như áng mây chìm nổi, mà chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muốn thở hãy còn vương, chắc kêu một chút tình thương ấy mà gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường. Còn gặp nhau đây thì hãy cứ chơi, bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã mà cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thấm ý thêm tươi, cho hương thêm ngát đời thêm vị, mà cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào, giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước mà lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ sai, sai tình sai nghĩa bấy lâu nay, sai thơ sai nhạc sai bè bạn mà quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lễ quyền vi, mà an nhiên tự tại lòng thanh thản, mà đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Tôn Nữ Hỷ Khuyên thì bài thơ bài thơ chỉ được một câu. Bây giờ người ta cứ sử dụng trong nhiều phân đoạn, nhưng mà ta sử dụng có một phân đoạn thôi. À, là gì? Là cái bằng còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Người ta chỉ sử dụng có một câu đó thôi, một phân đoạn đó thôi. Trong bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Thương này, người ta chỉ sử dụng một phân đoạn đầu tiên thôi. Cho nên là dù lợi danh giống như mây thôi, nó tàn lấy, nhưng mà cái quan trọng, cái mà người ta còn để lại cuộc sống là gì? Học nhân nghĩa, học làm người, là cái quan trọng nhất là gì? Chỉ có tình thương để lại đời. Và cái bài thơ mà một bài thơ hay mà dài lắm, cho nên thầy sẽ không đọc hết, mà vừa rồi người ta nói là nghệ sĩ Tám Vân á. Tám Vân là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Nam, mà sau này nếu mà những người Việt Nam lớn tuổi chút mới biết, chứ trẻ con này không biết, là ra đi rồi đó. Thì Nhị Kiều là một bài thơ, rất là hay, đăng internet á, dài lắm, nhưng mà có những câu các vị biết rằng là: tôi biết anh không muốn chết, anh sợ bóng tối, sợ lưỡi hái tử hằng, gom hết sức tài anh cốt thét lớn lên, có ai đó có không đừng bỏ tôi trơ trọi. Tức là sợ nhất là gì? Là cô đơn. Một nghệ sĩ tài danh, nhưng mà trước khi ra đi vẫn sợ nhất là gì? Là cô đơn. Đôi mắt tròn, nghe bằng đôi mắt tròn tròn, nghĩa là không khép kín, hai hàng lệ thẩm chảy tràn mi, anh tiếc nuối những ngày chung sống, nên chần chờ không nỡ bước ra đi. Bài này là bài thơ rất là hay, rất là cảm động, dài lắm, nhưng mà thôi mình đừng cảm động nhiều quá, để dành lại, có dịp các vị đọc trên internet. Đây cũng là một cách học làm người. Một nghệ sĩ nghĩa là hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật, mà trước khi chết cũng vậy. Nhưng mà họ cũng sợ nhất là gì? Khi ra đi rồi người ta bỏ. Cho nên nghĩa là vẫn còn thấy, nghĩa là dù trước cái lưỡi hái tử thần, nghĩa là nhưng số phận định rồi, câu sinh ký tử quy, định luật đó không ai tránh được. Không ai tránh được, sinh ký tử quy, sống ở thì thác phải về. Mình cũng vậy, mình không sợ là vì mình biết rằng một ngày đó mình sẽ đi, nhưng mình không sợ là mình đã sẵn sàng, là sẵn sàng và học bài học làm người cho đến cuối cuộc đời. Hết được không? Chúng thành